Đến Hà Nội, đi tìm quán cà phê Lộc Vàng ở ngõ Đặng Thái Mai không khó lắm, vì dân quanh đấy đều biết anh, người có biệt danh Lộc Vàng, đã dính líu vào vụ án Nhạc Vàng nửa thế kỷ trước. Đó là một căn nhà nhỏ, trang trí đơn sơ mộc mạc, trên tường treo một số tranh chân dung các nhạc sĩ như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, v.v. Nhưng bức phóng ảnh của anh Nguyễn Văn Lộc nằm bên tay trái với hàng chữ "Sống một đời, hát một đời" dường như đập vào mắt khách trước tiên. Và bên ấm trà mạn, người đàn ông trên dưới 70 này hồi tưởng lại cả quãng đời lận đận vì những đam mê âm nhạc.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì tất cả những cái dòng nhạc trước đó thì đều bị gọi là nhạc vàng, bị quy vào là văn hóa đồi trụy. Thế tình trạng đó nó có giống như là ở miền Bắc sau khi mà ký Hiệp định Geneva năm 1954 không ạ?
Sau năm 1954 thì chính quyền của Việt Nam người ta xóa sổ toàn bộ những cái tác phẩm văn học nghệ thuật của chế độ cũ. Tất cả những cái tác phẩm văn học nghệ thuật người ta không cho lưu hành.
Những bài nhạc anh hát vào thời kỳ đó là những bài nhạc như thế nào ạ?
Cái thời kỳ đó ấy, thì chúng tôi năm 65 thì chúng tôi tụ tập với nhau mấy ba anh em chúng tôi. Nên là cứ gặp nhau thì thành gặp nhau thì cứ buổi tối đến cứ đóng cửa anh em hát trong nhà. Hai cái đàn guitar một hát. Thì cái thời điểm đó thì anh em chúng tôi cũng lớn tuổi cả rồi. Thì chúng tôi hát tất cả những các cái bản nhạc trước năm 1954 và những các cái bản nhạc sau năm 54 với lý do là bọn tôi nghe trộm đài Sài Gòn. Nghe trộm đài Sài Gòn thì những bản nhạc nào hay thì bọn chúng tôi chép và hát với nhau và đóng cửa hát với nhau ở trong nhà. Hát thì có một số bạn bè yêu thích thì cứ đến giấm hát dúi. Hát tức là đến thậm chí đến nhà thì nghe là không cho mọi người biết. Thế thì cứ đến tự động bảo nhau. Âm thầm lặng lẽ đến ngồi nghe chúng tôi chơi nhạc và hát. Thế thì bọn tôi hoạt động theo cái kiểu tức là biết là nhà nước cấm nhưng mà bọn tôi say mê quá thì bọn tôi cũng chả cần không biết là chính trị chính em nhưng mà bọn tôi vẫn cứ đóng cửa hát với nhau nghe những các cái bản nhạc trữ tình của thế giới và Việt Nam hay là chúng tôi lưu hành, chúng tôi hát cho nhau nghe. Thế rồi cuối cùng lọt đến tai nhà nước năm 1968. 27/3/68 thì nhà nước bắt cả cái ban nhạc bọn tôi.
Khi bị bắt và sau đó ra tòa thì Tòa án Nhân dân Hà Nội truy tố anh về tội gì?
Khi mà bọn tôi bị bắt ấy, thì công an người ta nghi bọn tôi là ăn lương của miền Nam rồi tụ tập nhau ăn chơi. Thì cái thời kỳ bọn tôi nói thẳng là chúng tôi mỗi người một ngành một nghề. Buổi tối tập trung nhau thì góp tiền nhau mua một bao thuốc lá, mua một ấm trà, cũng có thể ngồi hát thâu đêm đến sáng được. Vì bọn tôi say mê lắm, cũng không phải là một vì tiền, vì bạc cũng chả có vấn đề gì. Và chỉ có yêu thích âm nhạc, cái lứa tuổi thanh niên của bọn tôi. Nhưng khi bọn tôi bị bắt, thì tôi bị hỏi cung gần 2.000 lần, trên dưới 2.000 lần. Mỗi một lần người ta cứ tra tấn tôi, bổ não tôi là 4 tiếng đồng hồ. Hỏi đi hỏi lại. Tất cả tổng số họ hỏi đi hỏi lại 3 lần từ khi chúng tôi tụ tập với nhau. Tụ tập ở nhà ai, ai bỏ tiền ra, hát những bản nhạc gì, nói những cái vấn đề gì. Nói chung là người ta cố tình người ta xoay, nghi bọn tôi là làm chính trị. Nhưng mà bọn tôi chỉ là có nghệ thuật không thôi. Thế thì thậm chí người ta, sau khi họ kết tội bọn tôi, vào ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8 tháng 1 năm 1971, người ta lôi bọn tôi ra phiên tòa xét xử công khai tại tòa án thành phố Hà Nội ở phố Lý Thường Kiệt. Đấy, họ xử công khai 3 ngày liền. Và người ta kết tội bọn tôi là gì? Tuyên truyền văn hóa trị lạc của chủ nghĩa đế quốc, phá hoại nền văn hóa của chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó thì bọn tôi có một cái ước mơ so sánh giữa miền Nam, miền Bắc. Thì bọn tôi bảo ước mơ rằng là chúng tôi sống ở một cái đất nước tự do và được lưu hành, được chơi nhạc tự do, thoải mái thì khả năng của chúng tôi còn tiến hơn nữa. Thì người ta bảo bọn tôi là ước mơ bơ thừa sữa cặn của chế độ Mỹ ngụy. Đấy, người ta bảo tôi vì ước mơ như thế, cho nên nghĩa là chống lại chính sách của nhà nước, tuyên truyền văn hóa trị lạc của chủ nghĩa đế quốc. Tất cả những các cái bản nhạc chúng tôi không phân biệt dân chủ hay tư bản, mà tất cả, mà nhiều nhất là tất cả những bản nhạc trước năm 1954 của Việt Nam. Người ta lôi bọn tôi ra phiên tòa xét xử. Thế mà cuối cùng là gì? Anh Toán Sồm, người cầm đầu ban nhạc tôi, 15 năm tù, sau đó mãn hạn tù của vợ còn 5 năm mất quyền công dân. Còn tôi thì 10 năm tù và 4 năm mất quyền công dân, tù chính trị. Còn anh Thành là 5 năm tù và 3 năm mất quyền công dân.
Thưa, sau những năm ở trong tù, khi mà anh trở lại ngoài đời thì anh thấy cái xã hội nó thay đổi nhiều hơn so với khi anh mới bước chân vào tù không ạ?
Trước khi tôi bước chân vào nhà tù, sau 8 năm tù, tôi quay ra ngoài đời thì tôi thấy nó thay đổi một cách lớn nhất là cái nền âm nhạc. Vì bản thân tôi thì chúng tôi không làm kinh tế, mà chúng tôi cũng chỉ có yêu thích âm nhạc, nhưng mà chúng tôi quan tâm đến vấn đề âm nhạc này nhiều nhất. Khi thả ra khỏi nhà tù, bắt đầu ra đến ga Lào Cai, thì tự nhiên mình ngã ngửa người ra. Tất cả các quán cà phê đều mở những các cái bản nhạc ngày xưa người ta đã từng bỏ tù mình, mà bây giờ cả nước người ta mở. Tôi ngỡ ngàng. Mà đầu tiên thì tôi ngồi một cái quán cà phê này, tự hàng nước này tôi nghe người ta, mà tôi sợ quá. Tôi bảo bây giờ mà mình nghe thế này nó lại bắt mình lần nữa thì sao? Hoặc có thể là mình vào trong nhà tù, người ta bảo là nếu mà không khai báo, không tố giác đồng đội thì sẽ bị tù lần nữa, tù. Thì tôi bảo bây giờ mình đấu tranh tư tưởng. Mình bảo tại sao cái quán nước này người ta lại mở những bản nhạc mà ngày xưa mình đã từng bị đi tù. Bây giờ mình khuyên người ta, mình nhớ mình bị đánh thì làm sao? Thì tốt hơn hết mình tránh đi, sang bên cái quán nước bên cạnh ngồi, mình không có liên quan gì. Nhưng cuối cùng sang cái quán nước bên cạnh nó lại mở to hơn. Ở đây nó thế mới lạ. Thế cho nên tôi mới ngã ngửa người ra, tôi bảo là lúc đó sau năm 75 thì coi như là tất cả những cái nền âm nhạc của miền Bắc đã bị tiêu diệt. Tức là cái nhạc cách mạng và cái nền âm nhạc trữ tình, chủ đề về tình yêu ở trong miền Nam, những người đã đi vào thăm họ hàng trong miền Nam, người ta mang những các cái băng cối, những các cái đài Akai ra, và cuối cùng cái nhạc ở trong miền Nam lại chạy ra tràn ngập cả cái miền Bắc Việt Nam. Thì lúc đó tôi nói chung là trong lòng mình đã mừng thầm là cái nền âm nhạc mình ngày xưa mình bảo vệ nó, bây giờ tất cả mọi nhà nước cấm hay không mình không cần biết, nhưng bây giờ tất cả toàn dân mọi người ta đã có ý thức, người ta đã có tình người, nó có đạo lý, người ta chỉ nghe những các cái bản nhạc chủ đề về tình yêu thôi, chứ người ta không nghe những các cái bản nhạc đâm chém tan giết lẫn nhau nữa.
Thuyền ơi sông mê say nhiều quá, đường mê hôn ai ngăn cản lối, một sớm thu về chuyển bên xuôi về nơi đâu nữa trời bên nào. Còn đêm nay
khi đã năm 80 thì tôi có một người ở người họ hàng bảo tôi đi vào trong Quy Nhơn để làm bánh mì. Người ta thuê tôi vào làm bánh mì vì tôi có cái nghề làm bánh mì. Và thì trong cái lúc mà tôi trốn vào trong Quy Nhơn thì những các cái năm tháng đó, thì những ngày lễ, ngày Tết và những hàng tuần như thế là phải trình diện với công an. Vì tôi còn 4 năm mất quyền công dân, thì những cái năm tháng cuối năm 79 đó thì tôi trốn vào trong miền Nam, thì công an mới giấy tờ gọi lên gọi xuống. Gọi lên gọi xuống thì lúc đó thì tôi không có nhà. Người yêu mới cầm giấy tờ đến sở công an, thì công an mới bảo là anh Lộc là con người đã từng bị đi tù chính trị về, bây giờ anh mất tích ở Hà Nội rồi, bây giờ anh lại vượt biên. Cái năm 79 ấy thì lại cùng với chiến dịch người Hoa, họ nghi bọn tôi là vượt biên nay rồi. Sau đó công an mới về đoàn văn công điều tra, thì cái đoàn ông trưởng đoàn ông bảo là con cưng của đoàn mà có vấn đề gì các đồng chí công an về đây điều tra. Thì được công an mới nói bảo là vì chị yêu một cái con người tù chính trị, bây giờ người ta mất tích Hà Nội rồi, người ta có liên lạc thư từ gì với đoàn không? Thì ông trưởng đoàn mới không có. Sau khi công an về thì ông trưởng đoàn gọi lên giáo dục, bảo em là con người lý lịch tốt mà em yêu cái thằng đi tù về. Người yêu tôi mới đứng dậy chỉ tay vào ông trưởng đoàn, bảo này tôi nói cho anh biết nhé, anh không biết gì về anh Lộc, không được quyền nói động đến anh Lộc. Cô quay móc luôn, về nhà luôn, bỏ đoàn luôn, và ngày mai ra vỉa hè ngồi bán đậu phụ. 80 đầu năm 81 thì hai người tôi với người yêu là lấy nhau. Nhưng từ khi đẻ đứa thứ hai thì cuối cùng là vợ tôi bị ốm đau, bị cao tuổi quá, bị bong huyết, nằm 5 tiếng đồng hồ trên bàn đẻ. Từ khi đẻ đứa thứ hai đến giờ thì vợ tôi ốm kiệt quệ. 10 năm sau thì vợ tôi mất. Đến năm 2002 thì vợ tôi mất. Còn đến năm 97 á, khi nhà nước này bắt đầu khôi phục lại cái dòng nhạc chiến chiến ấy, thì mấy nơi họ mời tôi đi hát. Mời tôi đi hát thì vợ tôi đi đâu cũng đi theo rồi. Bé con rất thằng bé con cứ lặng nhặng đi theo. Thì anh Đoàn Chuẩn với mấy anh bạn nữa, anh cứ bảo cái con bé này, trời gió rét này mà mày để con ở nhà chứ mày đi đâu cũng theo nó. Nó ở nhà nó ở nghe, nó có gái mú ở đâu mà theo nó. Mà hơn nữa thì thích nghe nó nghe hát ở nhà, nghe hát nó hát mà mãi không biết chán à. Thì vợ tôi trả lời này, anh ạ, em không phải em đi theo nghe nhà em hát đâu, mà em đi theo nhà em chẳng may bị bắt một lần nữa em còn biết đường đi trước kê. Và cũng nhờ có cái sức mạnh của vợ tôi như thế cho nên tôi mới giữ được. Nhưng mỗi lần tôi nghĩ đến vợ tôi thì tôi càng tăng thêm sức mạnh để tôi bảo vệ và đam mê cái nền âm nhạc của mình.
Vui sao tranh lúc tàn hơi em nhắc đến đau lòng đường đi muôn lối thôi đành mộng tan vỡ chờ nhau kiếp sau đào phai cho lan hương nở cánh.
Quý thính giả đang nghe hạt giống yêu thương của SBS Radio về câu chuyện của anh Lộc Vàng, một người cả đời lận đận vì yêu và hát nhạc vàng. Thưa anh, Lê thấy có một tấm ảnh phía bên tay trái mà có lẽ là Tuyết Lê chú ý nhất là có hàng chữ là sống một đời, hát một đời. Anh muốn gửi gắm điều gì qua dòng chữ đó à?
Tức là cuộc đời của tôi sống, tôi đam mê tiếng hát và tôi gửi gắm tiếng hát của tôi cho đến hết cả cuộc đời. Và nếu mà giữ gìn được nữa, còn cứ băng cái đĩa nữa thì sẽ gửi gấm lại cho cái đời sau.
Thưa anh, bây giờ bao nhiêu năm qua rồi, anh có hối tiếc gì về cái quyết định mà sống một đời, hát một đời với nhạc vàng của anh không?
Tôi thì đặc biệt, nếu mà tôi hối tiếc thì tôi đã bỏ từ lâu rồi. Làm sao tôi có thể hối tiếc được chị? Tôi cảm thấy cái điều đó là cái điều đam mê, mà tôi cảm thấy cái điều đó là điều đúng. Và tôi tự hào rằng là tôi là con người đam mê về vấn đề âm nhạc, mà tôi bảo vệ cả cái nền tảng âm nhạc của Việt Nam và tôi đã làm được. Tôi vẫn đam mê nó cho đến hơi thở cuối cùng. Chứ còn nếu hối tiếc thì có lẽ sẽ phải bỏ từ lâu này.
Vâng.
Nếu dùng cái từ hối tiếc thì có lẽ là không bao giờ dám quay lại nó nữa.
Dạ.
Nhưng đây việc tôi tự hào là tôi là cái con người đam mê và tôi có thể tôi bảo vệ và tôi có thể tiếp tục sau qua cái quãng trình bị gián đoạn, bị đi tù. Nhưng tôi ra ngoài đời tôi vẫn tiếp tục, tôi vẫn bảo vệ. Và tôi đam mê, tôi bảo vệ cả cái nền tảng âm nhạc Việt Nam. Và tôi bảo vệ tất cả những các cái nền âm nhạc, trữ tình và chủ đề là tình người và tình yêu và trí thức của nền âm nhạc Việt Nam. Với hơn nữa thì cái niềm đam mê của tôi cho đến ngày hôm nay, tôi mở 4 lần cà phê rồi, 3 lần trước đều bị cấm. Nhưng đến năm 2008 tiếp tục tôi mở tiếp cho đến ngày hôm nay, như thế là gần 10 năm. Tôi lỗ vốn hết, sạch hết tất cả, bán sạch hết tất cả nhà cửa, không còn một đồng xu dính túi, cũng chỉ vì niềm đam mê âm nhạc, chấp nhận lỗ vốn hết. Nhưng tôi cho đến ngày hôm nay tôi vẫn quyết tâm tự bảo vệ cả cái nền tảng âm nhạc Việt Nam của thời sơ khai và cái nền tân nhạc của Việt Nam từ trước cho đến ngày hôm nay.
Vâng, thưa anh, có nghe nói, có thấy quảng cáo là anh có đi Mỹ hát rồi có vào Sài Gòn hát. Thưa cái lần hát ở Sài Gòn thì anh có gặp trở ngại gì không ạ?
Tôi vào Sài Gòn năm ngày 30 tháng 3 năm năm nay này, năm 2017 này. Thì ở trong đó người ta tổ chức cho tôi một cái live show ở trong Sài Gòn. Nhưng mà tôi cũng không biết như thế nào. Thì theo tôi hiểu là ở trong Sài Gòn họ quảng cáo dùm beng. Thì trong những các cái bài báo và những trong mạng internet thì nó mới đụng chạm đến ở ngoài này. Ngoài này tôi cho là ở Trung ương thì các ông ấy khó chịu quá, các ông ấy không làm gì được. Thì các ông ấy xui ở trong đó, cấm không cho tôi hát. Mà tôi nghĩ là một cái điều rất là phi lý. Bản thân tôi bị đi tù những bài hát này, lẽ ra đến bây giờ là người ta phải trả lại danh dự cho tôi. Trong khi ấy thì Tuấn Ngọc rồi là Chê Linh rồi tất cả ở nước ngoài lại mời về đây hát. Mà mình ở trong nước mình vào hát thì bị cấm. Tôi cũng không nghĩ rằng là, tôi nghĩ rằng không biết ở Việt Nam người ta nghĩ như thế nào. Thế người ta cấm không cho tôi hát. Mà hôm đó thì rất là đông mọi người, người ta muốn được nghe giọng hát của tôi. Nhưng mà sau khi đó tôi không được hát thì nói xin lỗi, tôi nhận được không biết bao nhiêu những giọt nước mắt của tất cả mọi người. Họ thương cảm cho tôi và người ta mà tôi cũng thấy rằng là đấy là cái tình của tất cả những người yêu thích âm nhạc, yêu thích nghệ thuật của đất Việt Nam. Thì tôi cảm thấy là tôi cảm động vô cùng. Mặc dù tôi không được hát, nhưng mà tôi được một cái sự ưu ái và những sự quý mến của tất cả mọi người đã từng yêu âm nhạc của cái đất Sài Gòn.
Vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều đã dành cho thính giả SBS buổi phỏng vấn hôm nay.
Vâng ạ, tôi xin cảm ơn và xin gửi lời chào cho tất cả những các thính giả ở bên Úc ạ. Những người sống xa xứ, đừng có lãng quên nền âm nhạc gốc của dân tộc Việt Nam.
Ôi ta nhớ nhung đường về xa xa, đêm đông ta mơ giấc mơ giả tình yêu thương. Đêm đông không.